con và anh ấy đã yêu nhau 2 năm. Nhưng những ngày gần đây con đã phát hiện ra một sự thật đau lòng. Anh ấy chính là người đồng tính. Con đau khổ lắm. Con muốn chia tay, nhưng trong tận sâu thẳm trong tâm hồn của con thì con vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Xin Thầy chia sẻ cho con. Nam mô A Di Đà Phật.
Người đặt câu hỏi đã trên 18 tuổi chưa?
Dạ.
Thầy đặt.
Chúng ta tại câu hỏi này cho các bạn tự nhiên trên 18 tuổi đó.
Vì câu hỏi phản ánh về một nỗi đau. Nỗi đau khi nhận diện mình, người mình đang thương á, thuộc giới tính thứ ba. Cho nên thầy đặt ra các tình huống sau đây để đương sự và những người có hoàn cảnh tương tự đó có thể suy nghĩ và tìm ra giải pháp cho chính mình. Dĩ nhiên thầy đang nói đối với các bạn trẻ tuổi từ 18 trở lên. Còn các bạn dưới tuổi 18 đừng phải bận tâm về việc yêu, vì đây là tuổi chúng ta có cái quyền được cha mẹ thương yêu, được học hành đến nơi tính chốn, bận tâm về những giá trị nhân văn cao quý khác. Tại vì yêu quá sớm đó, có thể làm cho các con các cháu đó bị chểnh mảng trong việc học, chưa thật sự cần thiết. Cho nên nội dung câu trả lời này đó là dành cho các cháu trên 18 tuổi. Trong đạo Phật có đề cập đến 5 loại giới tính thứ ba. Cách đây 26 thế kỷ, có nghĩa là đi trước về cái kiến thức của con người về vấn đề nhạy cảm này. Một, người có lưỡng căn, tức là người nam vừa có bộ phận sinh dục nam, đồng thời là có bộ phận sinh dục nữ. Hai, người nữ ngoài bộ phận sinh dục nữ có bộ phận sinh dục nam. Ba, người nam thân thể nam, lực lưỡng đô con rất bảnh trai, lại có tính cách là người nữ. Bốn, người nữ dịu dàng tha thướt dễ thương, lại có tính cách là người nam. Và năm, tình trạng thứ ba và thứ tư này thay đổi khi đương sự đến tuổi 30, tức là tuổi băm. Thì lúc đó đó có những người bắt đầu ngã hẳn về một thiên hướng giới tính đối lập với cái cơ thể mà mình đang có. Thế vậy là trước tuổi 30 người ấy vẫn có thể thương người khác giới phái bình thường. Ví dụ như là mang thân thể nam thì vẫn thương người nữ, mang thân thể nữ thì vẫn thương người nam. Nhưng sau tuổi 30, có người là 31, có người 35, có người 36, 37 thì bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Vẫn có vợ, có con nhưng mà thương người đồng tính. Rồi người nữ đó vẫn có chồng, có con nhưng lại thích thương các cô gái tuổi trẻ dịu dàng hơn. Đó là những thay đổi về tâm sinh lý. Và cái nghiệp này chúng ta tạm gọi là nghiệp giới tính thứ ba. Thì trong trường hợp đương sự phát hiện ra chàng trai mà mình thương là người giới tính thứ ba, chúng ta không nên chìm vào trong nỗi khổ niềm đau, mà hãy nhanh chóng ghi nhận đây là một hiện thực không thể chối cãi. Hiện nay trên toàn cầu, giới y khoa và mọi lĩnh vực còn lại đều bó tay chấm cơm và bó chân chấm cơm, không thể điều trị được sự thay đổi giới tính như 5 trường hợp mà Đức Phật đã nêu ở trong giới luật của Đạo Phật. Cho nên công việc của chúng ta là phải thừa nhận nó, không kháng cự nó. Điều thứ hai, vì người đặt câu hỏi là một người nữ mà người cô ấy thương là một người nam có giới tính thứ ba, để có được một tương lai lâu dài, tiến đến hôn nhân hợp pháp theo tinh thần luật pháp cho phép và giới luật Đạo Phật cho phép, thì bạn nữ đó cần phải nhanh chóng quên đi cuộc tình này, vì đó là cuộc tình không có tương lai. Ngay cả trong tình huống bằng tình cảm và sự khéo léo. Bạn nữ có thể làm cho người bạn nam có giới tính thứ ba mũi lòng và phải chiều chuộng theo trong khoảng một thời gian vài ba tháng hoặc vài ba năm, thì đến lúc không thể chịu đựng nào được nữa, người bạn ấy phải ứng xử với tư cách là người nam nhưng có giới tính thứ ba. Lúc đó tình cảm gắn bó này sẽ làm cho cô gái trong câu chuyện trở nên luyến tiếc hơn, khổ đau hơn, dằn vặt hơn, mệt mỏi hơn, buồn chán hơn và tuyệt vọng hơn. Nên tốt nhất hãy biết ơn về thông tin mà người bạn trai đó cung cấp, để chúng ta không phải nuôi mộng trên sự không tưởng, vì không thể nào trở thành là một cặp đôi thương yêu nhau để trở thành vợ và chồng chính thức trong tương lai. Điều ba, trong tình huống người mình thương có giới tính thứ ba mà người ấy vì tự ái, vì tự trọng hoặc vì bất cứ một lý do nào đó cố tình che giấu giới tính thứ ba này, thì đương sự trong câu chuyện vẫn là người bị thiệt thòi thôi. Có nhiều chàng trai vai u thịt bắp, giọng rang rảng như là một dũng tướng nhưng lại có cá tính thuộc giới tính thứ ba. Trong tình huống này đó, có nhiều chàng trai đã không muốn thừa nhận giới tính thứ ba này, xem vợ như là một bình phong an toàn để tránh sự dị nghị của mọi người. Người nam đó vẫn có thể trao tặng cho vợ cái quyền sinh một đứa con, hai đứa con, ba đứa con, và tạo cho mọi người một cái cảm giác rằng đây là một gia đình rất hạnh phúc, rất lý tưởng, rất trong sáng, và nhiều người người ta thèm đến độ chạy nước miếng để bắt chước theo. Nhưng rồi đằng sau cái bình phong đó thì cái người nam trong gia đình đó sẽ phải có những cái mối quan hệ giới tính với những người nam phần lớn là trẻ tuổi và đẹp trai, và những cái cuộc tình đó nó thường xảy ra một cách rất là chóng vánh, dài 3 phút ở những nơi mà người ta không nhìn thấy được. Rồi một bên á thì phải chu cấp tiền bạc, các giá trị vật chất, và một bên tiếp nhận nó như là một cái nhu cầu, như là một điều kiện. Người vợ ở nhà sẽ trở nên rất là buồn đau, cho nên không thừa nhận việc này đó thì nỗi bất hạnh chỉ thuộc về phía người vợ thôi. Tương tự, có những cô gái rất đẹp, dễ dịu dàng, dễ thương, tóc thước tha, tính cách đó thể hiện bên ngoài là hoàn toàn nữ tính nhưng lại thuộc giới tính thứ ba, tức ô môn. Cha mẹ có ép lấy chồng đi nữa thì để làm hay làm cha mẹ, các cô ấy cũng lên xe hoa rồi có một đứa con, hai đứa con, sau đó sống trọn vẹn với giới tính của mình và chỉ thương các cô gái khác thôi. Vì trong tình huống đó thì người chồng sẽ là nạn nhân vì một cái tình yêu mang tính cách rất một chiều. Vì trong của các cuộc hôn nhân đối với những người đồng giới tính thì hai người sẽ trở thành như là cùng giới tính đó thôi. Cho nên cái sự khó khăn trong tình huống này nó buộc chúng ta phải suy nghĩ đến điều thứ tư, đó là nếu gia đình đó đã có chồng vợ con cái mà cả hai cũng đã ở cái tuổi xế chiều, không có nhu cầu tái giá thêm, thì việc chấp nhận trong tình huống này đó sẽ làm cho gia đình đó hoặc là có hai người cha hoặc là có hai người mẹ cùng lo cho những đứa con ruột thịt chung của họ. Còn nếu như nhu cầu đó là một chiều, cảm thấy trống vắng, thì đương sự bị thiệt thòi trong câu chuyện đó có thể thảo luận trực tiếp với người thuộc giới tính thứ ba này để chọn giải pháp ly dị hợp pháp. Nhưng mà không á, một bên á thì tìm người cùng giới phái để quan hệ giới tính, một bên á thì phải chịu đựng trống trải cô đơn trọn đời mà đi ngoại tình á thì trái ngược với lương tâm, phạm luật pháp xã hội. Do đó đó cần phải có sự cân nhắc thật kỹ để có được một cái quyết định sáng suốt và tìm ra một lối thoát rất là kịp thời. Cho nên nói tóm lại, đương sự trong câu chuyện hãy nên sớm quên cuộc tình này đi và dùng các phương pháp như là thể dục phù hợp với giới tính để tâm mình tập trung vào các cái loại thể dục đó, rồi đọc sách vở, giao du với bạn bè, xem phim hài, nghe những cái loại nhạc hân hoan, tránh nghe nhạc thất tình, nhạc buồn chán, nhạc tuyệt vọng, tránh xem những cái phim mà có cái tình cảm bi lụy, để cho tinh thần của đương sự đó có thể sớm vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Còn cái gì là sự thật, cái đó không thể chối cãi. Việt Nam đó, cách đây 4 hôm thì Quốc hội đã không chống những cái cuộc hôn nhân đồng giới tính như là trước đây nữa. Thì đó là một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn thuộc giới tính thứ ba, hoặc nam hoặc là nữ, về ngoại hình. Và thế giới có lẽ đến lúc nào đó phải chấp nhận giới tính thứ ba là một thực tại, chẳng những không ngăn cấm những cái tình yêu thuộc giới tính thứ ba mà còn ủng hộ họ để họ bớt đi các mặc cảm xã hội và những cái phân biệt đối xử từ xã hội. Họ là những con người và cần được ứng xử về tư cách là một con người đầy đủ các quyền bình đẳng như bao nhiêu con người khác. Thái Lan là một trong những nước đi đầu về giải phẫu giới tính. Nếu như các bạn nữ nào thuộc giới tính thứ ba mà gia đình khá giả, chỉ tốn trung bình khoảng 15.000 đô cho đến 20.000 đô, tức là 300 đến 400 triệu là có thể giải phẫu giới tính để trở thành một người nam. Còn các bạn nam nào thuộc giới tính thứ ba mà có được cái tài chính tương tự, thì sau một thời gian giải phẫu rồi uống các loại thuốc gây tạo ra các phản ứng hormone giới tính, sẽ trở thành là các bạn gái rất là đẹp và dễ thương, giống như là BD Cát Tiền và Lâm Chí Khanh mà. Do đó chúng ta hãy tập cái nhận thức rằng là những người như thế được các cái quyền bình đẳng của họ, không nên phân biệt đối xử họ, và chúng ta thiết tạo một cái môi trường sống mà mọi người đều có cái quyền bình đẳng ngang nhau và được tôn trọng giống như nhau. Chúc bạn nữ trong câu chuyện đó sớm vượt qua được nỗi đau thất vọng khi biết người mình thương là một chàng trai có giới tính thứ ba. Chúc tất cả được an lành.